Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, chủ đề của pháp thoại hôm nay là kỹ năng phát triển trí tuệ cảm xúc. Thầy đã có 3 bài thuyết giảng về trí tuệ cảm xúc. Bài 1 đề cập đến mối liên hệ giữa trí tuệ cảm xúc và hạnh phúc. Bài 2 mối liên hệ giữa trí tuệ cảm xúc và thành công. Bài 3 lợi ích của trí tuệ cảm xúc. Trong nội dung bài 4 này đó, trước nhất thầy xin nhắc lại nguồn gốc khái niệm trí tuệ cảm xúc trong tiếng Anh. Vào năm 1990, hai nhà tâm lý học Hoa Kỳ tên là John Mayer, thuộc trường đại học University of New Hampshire, và nhà tâm lý học Peter Salovey, thuộc trường đại học Yale, lần đầu tiên đề cập đến khái niệm intelligent of emotions hoặc là emotional intelligence. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là sự thông minh về cảm xúc. Khoảng một thập niên trở lại đây, các dịch giả Việt Nam có khuynh hướng đánh đồng intelligence là thông minh với wisdom, trí tuệ. Tạm chấp nhận mặc định trí tuệ cảm xúc là dịch sát từ từ emotional intelligence hoặc là emotional quotient, chỉ số cảm xúc, thì chúng ta thấy là lợi ích của việc phát triển sự thông minh về cảm xúc là rất lớn về sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm trí, cũng như là sức khỏe xã hội. Các bài viết của hai nhà tâm lý học nêu trên chỉ mới ảnh hưởng trong phạm vi của một vài trường đại học. Đến năm 1995, ký giả chuyên về khoa học của tờ New York Times là Daniel Goleman xuất bản quyển sách đầu tay về chủ đề Emotional Intelligence và thêm một cái phụ đề Why It Can Matter More Than IQ. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là trí tuệ về cảm xúc, vì sao nó quan trọng hơn chỉ số thông minh. Lần đầu tiên có một tác giả so sánh sự khác biệt giữa IQ, intelligent quotient, tức là chỉ số thông minh, với chỉ số cảm xúc, emotional quotient. Theo Daniel Goleman đó, thì người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao chẳng những thành công, còn có sức khỏe tốt và hạnh phúc bền vững. Trong pháp tòa hôm nay đó thì tôi vay mượn khái niệm này để nói về những gì mà Đức Phật đã dạy, bàn bạc trong các kinh về giá trị của sự chuyển hóa cảm xúc, transformation of emotion, hoặc là emotional transformation. Ngôn ngữ của Đức Phật thời xưa dầu có khác với ngôn ngữ của các nhà tâm lý học ngày nay, trọng tâm lời Phật dạy là nhằm làm chủ trên cơ sở quản trị cảm xúc, quản trị tâm và quản trị các cái đẹp theo chiều hướng từ tiêu cực thành tích cực, từ khổ đau thành hạnh phúc, từ phàm thành thánh. Nói một cái nghiêm túc, các nhà tâm lý học phương Tây ảnh hưởng tư tưởng về tâm thức học của Đức Phật dưới cách thức này hoặc là cái cách thức khác, bằng lý thuyết hoặc là bằng sự hành trì. Tác phẩm Emotional Intelligence trong năm 1995 và 1996 trở thành là bestseller, sách bán chạy của The New York Times. 5 triệu bản đã được phát hành trong 2 năm đó, và cho đến bây giờ tác phẩm này đã được dịch ra 40 ngôn ngữ quan trọng trên thế giới. Tức là độ ảnh hưởng của tác phẩm làm thay đổi quan niệm ứng dụng tâm lý học của các nhà tâm lý học hiện đại. Cũng cần mở một cái hoạt đơn nhỏ là vào thập niên 90 đó của thế kỷ trước thì khái niệm IQ, chỉ số thông minh đó, được xem là thước đo mẫu mực về sự thành công. Đó là một cái khám phá rất lớn của những thập niên trước đó. Từ năm 1995 cho đến bây giờ đó thì các nhà tâm lý học bằng các chứng minh và thống kê thì người có chỉ số EQ, tức là chỉ số cảm xúc thông minh đó, thành công cao hơn, bền vững hơn người có chỉ số thông minh cao. Người thông minh cao thì đỗ đạt cao trong các cấp học, trong các kỳ thi. Khi tương tác với xã hội thì chưa chắc người thông minh và đỗ đạt cao đó thành công trong quan hệ xã hội, bao gồm sự thăng tiến xã hội, như là những người thông minh và cảm xúc. Nói một cách khác là khi chúng ta biết quản trị cảm xúc đúng hướng đó, cảm xúc không trở thành mối đe dọa chìm chúng ta vào trong khổ đau, ngược lại nó hỗ trợ cho mình đó được nhiều giá trị. Thứ nhất, sức khỏe thể chất, physical health. Một điều rất là dễ hiểu, người có độ thông minh và cảm xúc cao trên nền tảng làm chủ được cảm xúc đó, họ vẫy tay chào với các cảm xúc tiêu cực mang tính hủy diệt, bao gồm lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, sầu bi, u não, trầm cảm, tiêu vọng tối đa. Và khi giải phóng được các sợi dây trói buộc cảm xúc tiêu cực này đó, theo hướng chuyển hóa đó, thì tự động nó tác động tích cực đến sức khỏe thể chất, làm cho chúng ta có hệ thống miễn nhiễm tốt hơn, rồi hạn chế sự tăng huyết áp, cũng như hạn chế các cái bệnh về tim, rồi đột quỵ, cũng như là ngăn cản được tiến trình lão hóa, và thậm chí có thể giúp cho con người sống thọ hơn chút xíu. Bằng cách này đó, người có chỉ số thông minh cảm xúc sẽ có cơ thể khỏe mạnh hơn những người thiếu yếu tố đó. Tức là họ cường tráng, khỏe mạnh, sống thọ vì các phẩm chất lạc quan về cảm xúc. Thứ hai, về sức khỏe tâm trí, mental health. Như đã nói đó, người quản trị được cảm xúc sẽ không rơi vào trạng thái cô đơn. Có những trường hợp á, sống chung một căn nhà, ngủ chung một chiếc giường, ăn chung một mâm cơm, uống chung một ly nước, không làm chủ cảm xúc á, đương sự có thể cảm thấy rất đơn độc, cô đơn lắm. Trạng thái cô đơn đó đã làm cho người ta tự biệt lập hoặc bị tha nhân và xã hội biệt lập. Và chỗ nào có biệt lập chỗ đó dẫn đến cô đơn, chỗ nào cô đơn thì chỗ đó dẫn đến biệt lập. Mối quan hệ hai chiều này đó nó làm cho cái cảm xúc của con người nó trở nên rất căng thẳng, mệt mỏi, từ đó phát sinh ra trạng thái lo lắng, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo nhỏ, lo lớn, mà phần lớn là lo tào lao. Quý bà, quý cô rơi vào tình trạng lo tào lao nhiều lắm. Các kết quả nghiên cứu về tâm lý học nỗi lo đó cho chúng ta biết đó, trong 100 tình huống lo có khoảng 5% là tình huống thật, 5% là tình huống gần như xảy ra thật mà chưa thực tế không xảy ra, 90% còn lại đó là những giả định không có thật. Người làm công tác an ninh luôn luôn chấp nhận các giả định, chấp nhận sự tổn thất nguồn tài chính, rồi các trang bị về vũ khí để tạo ra sự an toàn, rồi kịch bản A, B, C khi có một cảnh báo về bất ổn xã hội hay là khủng bố, dầu cảnh báo đó có đáng tin cậy hay không, người ta vẫn phải tổ chức các biện pháp phòng ngừa. Thì đó là lý do mà chúng ta phải chấp nhận, vì nó tạo ra sự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng của quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Đối với rất nhiều người trong chúng ta đó, vì lo lắng nhiều, do thiếu hiểu biết về nhân quả, cũng như là các yếu tố duyên thuận, duyên nghịch, chúng ta đã đốt cháy các năng lượng của mình vào những nỗi lo trên thực tế không xuất hiện. Vượt qua được nỗi lo lắng thì chúng ta sẽ không bị căng thẳng, không bị căng thẳng thì ít khi bị mất ngủ, và do vậy thoát được tình trạng tuyệt vọng, trầm cảm. Mà nếu như không điều trị kịp thời đó, người bị tuyệt vọng trầm cảm có thể chọn cái chết bằng tự tử. Cho nên là phát triển cảm xúc tích cực sẽ làm cho chúng ta vượt qua được những cái tâm lý bế tắc và tiêu cực này. Khi làm chủ được cảm xúc thì mỗi người có thể diễn tả cảm xúc của mình, hiểu được cảm xúc của tha nhân, tạo ra một sự tương quan rất hài hòa trên nền tảng hiểu biết, truyền thông cá nhân với cá nhân với gia đình, cá nhân với xã hội, luôn luôn diễn ra một cách thức rất là tích cực. Và theo đó thiết chặt các mối quan hệ xã hội theo hướng lành mạnh và có ích. Về phương diện sức khỏe xã hội, social health, khái niệm thầy tự đặt ra để nói về các giá trị tích cực khi mà người có thực tập Phật pháp và làm chủ được cảm xúc, thì luôn luôn tăng cường các mối quan hệ tích cực theo hướng bền vững. Mỗi người có thể tự lấy mình làm thước đo. Khi quan hệ giữa vợ và chồng, rồi cha mẹ với con cái, bạn bè, rồi những đối tác, mà chúng ta thấy người nào đó hoặc là bản thân mình để thay đổi xoành xoạch, thay vợ đổi chồng tức là quan hệ bền vững về hôn nhân, thay đổi bạn bè, bữa nay chơi mai kết thúc, rồi chơi được vài hôm, vài tháng, vài tuần đó, là tự động bạn bè mình bỏ đi, rồi là mình phải đi tìm kiếm bạn bè khác, rồi các đối tác làm ăn với mình, dù là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn, nhưng mà chỉ có vài tháng người ta chuồn mất hết, thì biết rằng đó sức khỏe xã hội đối với người đó, đó là không ổn định. Có rất nhiều người làm bạn nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm mà gặp nhau vẫn là tai mắt mặt mừng. Đó là người ta xây dựng cái sức khỏe xã hội theo một cái hướng rất tích cực, nhờ vào sự chuyển hóa cảm xúc. Còn người nào không có bạn bè gì hết, rồi sống đơn độc một mình, không ai chơi được với mình, mình cũng không chơi được với ai, hoặc là có chơi được rồi chừng cái thời gian ngắn là đứt dây đờn, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện bạn đôi ta hay là chuyện tình đôi ta, chỉ thế thôi, thì mình biết rằng là cái sức khỏe cảm xúc của người đó là kém. Cho nên á, sức khỏe xã hội dựa trên cái quan hệ cảm xúc giữa những thành phần này đó là không bền vững, không ổn định. Sức khỏe xã hội của những người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao đó sẽ làm cho họ vượt qua được các thử thách trong các mối quan hệ, rồi họ sẽ đạt được thành công, thăng tiến xã hội, rồi trở nên rất vượt trội và đẳng cấp. Đi tới đâu cũng có người quý mến, trân trọng, nể vì, sẵn lòng hợp tác, giúp đỡ, thì biết rất rõ là cái cách ứng xử, lối sống và quan hệ của người đó về phương diện cảm xúc luôn luôn là tích cực, hữu ích và có giá trị. Các thực tập trong Phật giáo bao gồm là đọc và nghiên cứu kinh sách, mở trí tuệ tức là làm chúng ta thấu hiểu người khác hơn, rồi phát triển tâm từ bi, tâm độ lượng, tâm tha thứ, tâm bao dung, tâm vô ngã, tâm vị tha, sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng được các giá trị xã hội. Và cái đó nó tâm lý học gọi là trí tuệ cảm xúc. Do đó làm Phật tử đó, quý vị có được lợi thế trong việc làm chủ cảm xúc, chuyển hóa cảm xúc để đạt được hạnh phúc cho mình và ảnh hưởng sức khỏe xã hội đối với mọi người xung quanh. Trong phần 2, kỹ năng cá nhân trong phát triển trí tuệ cảm xúc, personal skills of emotional intelligence development, thì phần này đã đóng vai trò rất quan trọng. Đức Phật kêu gọi chúng ta tự đánh giá mình. Người khác đánh giá mình thì thường không chuẩn đâu, vì lý do ngoại giao, rất nhiều người đã sẵn lòng buông những lời khen tặng theo dạng nịnh hót, lấy lòng a vua, hoặc là đãi đẩy bôi, tức là đẩy miệng, nói như vậy thôi chứ thực ra trong tâm nghĩ khác. À, trước mặt thì khen, sau lưng á thì phê phán. Những người chấp vào cái tôi theo hướng hoặc là cống cao ngã mạn hoặc là theo hướng mặc cảm tự ti đó sẽ không đánh giá được thực trạng cũng như là tiềm năng vốn có trong mình, từ đó dẫn đến tình trạng mất tự tin. Cho nên là kỹ năng cá nhân trong việc phát triển trí tuệ cảm xúc đóng một vai trò rất là quan trọng. Nó là tiến trình của sự phát triển tâm, Citta Pavagua. Pavana đó là phát triển tâm ý, bao gồm phương diện cảm xúc, phương diện thái độ và phương diện nhận thức. Thực tập thiền bốn nền tảng chánh niệm, tức là thiền tứ niệm xứ, sẽ giúp cho mỗi người đã làm chủ được thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý niệm. Quý vị có thể đọc lại quyển thiền Vipassana bốn nền tảng chánh niệm, hoặc là quyển thiền chỉ thiền quán lợi ích của thiền, hoặc quyển 40 đề mục thiền định, hoặc là quyển hơi thở thiền, hơi thở trị liệu chuẩn bị xuất bản. Thì tất cả các bài giảng biên tập thành 4 quyển sách nêu trên đều phổ biến miễn phí trên Internet trong kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị có thể vào Google gõ tựa những quyển sách đó thì quý vị sẽ có được trọn bản để đọc. Hoặc là quý vị liên lạc với văn phòng quỹ Đạo Phật Ngày Nay từng trệt chùa Giác Ngộ để nhận sách ấn tống. Để phát triển các kỹ năng cá nhân, nâng cao trí tuệ cảm xúc đó, thì chúng ta cần lưu ý 3 phương diện. Phương diện 1, tự ý thức, self awareness, hoặc còn gọi là tự chánh niệm, self mindfulness. Thì Phật giáo có khuynh hướng dùng khái niệm mindfulness hơn là awareness. Awareness đó tức là giai đoạn đầu đó, khi mà mình bắt đầu nhìn về chính mình, ý thức về bản thân. Và ý thức sâu đúng cách đó, thì tự động chúng ta đạt được trạng thái mindful, là tính từ, mindfulness là danh từ, tức là chánh niệm trọn vẹn. Chánh niệm được hiểu là gì? Trong tiếng Bali và Sanskrit là sati, trạng thái ý thức rõ ràng về các hoạt động của thân thể, cảm xúc, tâm tư và nhận thức. Đối với vận động của thân thể thì bao gồm hơi thở ra, hơi thở vào dài và ngắn. Các động tác đi, đứng, nằm, ngồi gọi chung là 4 oai nghi lớn. Và các động tác như là sự co chân, sự duỗi tay, sự mặc áo quần, ăn cơm, uống nước, yên lặng, nói năng, sự động, sự tỉnh, sự thức và sự ngủ. Người thực tập thiền theo tinh thần Phật dạy đó là làm chủ được hết tất cả các biểu đạt của thân liên hệ đến thân. Từ đó đó tránh được các rủi ro tai nạn trong giao thông, tai nạn trong lao động. Và người tập trung mindful tức là chánh niệm thì hiệu suất công việc sẽ rất là cao. Họ cam kết đổ dồn tâm ý vào trong công việc á, đang diễn ra với không gian tại đây và thời gian á, bây giờ. Khi tự ý thức đó thì chúng ta sẽ có hai nội dung cần liên hệ. Nội dung thứ nhất á, xem là các biểu đạt thân, rồi các biểu đạt cảm xúc, các biểu đạt tâm, ý niệm á, rơi vào tình trạng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực, hoặc là thích hợp hoặc không là thích hợp. Phải nhận thức rõ điều đó. Thí dụ như đang lúc mà thực tập thiền, bao gồm thiền ngồi, thiền đi hay là thiền nằm, một cảm xúc và trỗi dậy trong tâm, chẳng hạn như là lo quá, tôi đang có mặt tại chùa, chồng tôi và mấy đứa con không biết nấu ăn, lỡ tôi về muộn một chút xíu đó, thì mấy cha con chắc phải nhịn đói chờ. Cái cảm xúc lo lắng đó đó phát xuất từ động cơ lành, đó là cam kết cho hạnh phúc của gia đình, nhưng đặt không đúng chỗ, vì mình đang thực tập ở tại chùa, cách cái không gian nhà mình là vài cây số hoặc là vài chục cây số. Thời điểm mình đang thực tập á, cách cái thời điểm để ăn cơm đó là vài tiếng, hoàn tất cái thời gian thực tập đi về nhà vẫn còn dư chán thời gian, nhưng mà người bị lo đó là làm cho cái tâm mình bị dướng kẹt vào cái lo lắng chưa cần thiết này. Để lúc đó chúng ta phải thấy rõ được đây là tâm lo mang tính hủy diệt, mất năng lượng, làm cho mình không đạt được chánh niệm hiện tiền. Cho nên thấy rõ nó nhưng không chạy theo nó, không lệ thuộc vào nó, đó là nhìn minh sát, nhìn thẩm thấu, nhìn rõ một một để nó bản lẻn quê và không tái xuất hiện, không dùng cưỡng lực để khống chế tâm lý lo này. Chỉ biết là lo đó là không cần thiết cho nên không chạy theo nó. Trạng thái lo như nêu trên được gọi là lo lắng không thích hợp, không đúng chỗ, không đúng thời điểm và không cần thiết. Còn khi chúng ta hoạch định một cái chương trình gì đó có kế hoạch tốt nhất, rồi phương án B, phương án C, trên nền tảng phân tích nhân quả, điều kiện khách quan, điều kiện chủ quan, điều kiện mình, điều kiện người, hoàn cảnh, môi trường, khí hậu, rồi nhân sự, phương pháp, những cái tác động xã hội, chúng ta nắm rõ hết và đặt lên một cái bàn cân để tạo ra một cái giải pháp tốt nhất, thì cái đó cũng là lo, nhưng mà là lo tích cực. Và khi đã chốt lại các phương án ưu tiên và thứ yếu, quý vị không cần phải để tâm chìm vào trong nỗi lo, thì cái mối quan tâm cam kết đó được gọi là thích hợp. Có những trường hợp thì vừa phân tích và thấy rõ được trạng thái cảm xúc đó là thích hợp hay không, thì chúng ta phải thấy rõ bản chất của nó là tiêu cực hay tích cực. Từ cái lo dẫn đến không vui, bất an, sầu bi, u não, căng thẳng, mệt mỏi, thì lúc đó đó dòng cảm xúc bắt đầu chuyển sang một hướng rất là tiêu cực, đốt cháy cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì trong tình huống đó, người thực tập cần phải dừng lại bằng việc duy trì chánh niệm. Tự ý thức là một tiến trình nhận thức về dòng chảy cảm xúc, emotional awareness, hoặc là chánh niệm về cảm xúc, emotional mindfulness. Chúng ta cần phải nhận rõ bản chất của dòng cảm xúc đang diễn ra, đang chi phối mình. Nếu một người nào đó bị một nỗi khổ niềm đau quá khứ ám ảnh, thì khi mà có cơ hội được chia sẻ đó, thì họ đào mồ cuốc mã quá khứ vậy, không để cho cái nỗi đau nó khép lại, kết thúc đi, nhưng mà lại bế nó lại, hâm nóng nó lại, Thì lúc đó chúng ta biết là gì? Cái sự gọi là chìm sâu của cảm xúc về quá khứ trong tình huống này là tiêu cực. Chúng ta phải nhận thức rõ và dừng lại. Hôm nay ngày 12 tháng 7 2018, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin vợ của ca sĩ Nguyễn Đăng Khoa hay là Phạm Đăng Khoa gì đó viết ở trên Facebook có ý nói rằng là chồng của chị ấy không có lỗi một mình, nó có cái trách nhiệm của vũ công Phạm Lịch. Và cô Phạm Lịch này cảm thấy bức xúc, nói chị ấy đó lặt đó, giống như là lặt bánh tráng. Và cô ấy đã muốn quên cái việc này đi hơn 2 tháng trước rồi. Về tố cáo khuấy rối tình dục. Rồi sau cái sự lên tiếng của Phạm Lịch đó, thì là có thêm 2 người khác cũng lên tiếng giải thích tình trạng ca sĩ ấy phải xin lỗi. Đào bới một cảm xúc quá khứ vậy đó là chúng ta đang vô tình hâm nóng nó lại thêm một lần nữa. Mà sự hâm nóng cảm xúc bất hạnh thì dẫn đến cái sự chiếm ngự tâm mình toàn là những sự tiêu cực. Thay vì ta để cho nó ngủ yên đi, hoặc là vứt bỏ nó vào sọt rác đi, khép nó lại vĩnh viễn đi, đào bới nó lại chi cho nó phức tạp nữa. Nhưng mà chị em phụ nữ thì thường bị vướng kẹt cảm xúc. Ngồi nói chuyện với nhau là phải đào bới cảm xúc quá khứ, nhất là chuyện quá khứ, cằn nhằn, cào nhào, chỉ trích, phê bình, hoặc là tìm kiếm sự cảm thông để nuông chiều cái sự mít ướt cảm xúc của mình, hay là sự thương tổn cảm xúc của mình, hoặc mình biết rằng mình là nạn nhân, tức tối quá, khó chịu quá, phải nói ra để giải tỏa nó. Nhưng không ngờ đó, càng nỗ lực giải tỏa nó thì càng làm cho nó tanh hoành hơn. Nên nhận thức về cảm xúc là để giúp cho chúng ta đánh giá đúng về chính mình. Accurate self assessment, phải nỗ lực đánh giá nghiêm túc. Phần lớn chúng ta đánh giá về mình đó, bao giờ cũng hướng về sự tích cực. Đối với những người cống cao và lạc quan, còn đánh giá mình, hành hạ cảm xúc bản thân thường xảy ra đối với những người mặc cảm tự ti và thiếu tự tin. Thì hai sự đánh giá đó là chủ quan, tức là can thiệp ý thức về cái tôi theo hướng cống cao hoặc là mặc cảm để gọi là thoát ra khỏi cái nhận thức đúng về bản thân, vốn là một ứng xử thiếu thông minh. Và chúng ta phải tự phản quan tự chiếu, tức là phải đánh giá mình, soi sáng mình một cách nghiêm túc, vì mình mới đích thực hiểu rõ mình là tâm trạng thế nào, tiến bộ hay là lạc hậu về tu, rồi chìm vào tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cố chấp hơn bất cứ một người nào khác thấy về mình. Vì người thấy về mình, ta có thể đánh giá ở một cái góc cạnh nào đó, trong một cái bối cảnh với một cái thời gian nào đó. Còn tổng thể, lúc ở trước một quần chúng như là khi ở riêng một mình đó, thì chỉ có tự mỗi người đánh giá chuẩn xác thôi. Khi ý thức về bản thân đó, thì chúng ta cần phải thấy rõ là mỗi người có một quãng tiềm năng giống nhau. Giá trị cao nhất của vận tiềm năng ở mỗi người đó là khả năng giác ngộ như Phật, tức là Phật tính. Phải thừa nhận rằng mình có cái nguồn tiềm năng đó để không tự khinh thường bản thân, dẫn đến những tình trạng ứng xử chẳng giống ai, và lúc nào cũng cảm thấy mặc cảm, lo lắng, sợ hãi. Người mặc cảm tự ti đó thì thường có cái cách đó, đi đó bẽn lẽn, cách ngồi là co ro, cách nói không được tự tin, rồi biểu đạt của cơ thể là khúm rúm,
nói cái vẻ phát âm nó không rõ ràng, không rõ câu, không rõ nghĩa, vì cái sợ ta phê bình mình nè, chỉ trích mình nè, nói xấu mình nè, dòm ngó mình nè, lúc nào cũng bị cái ý thức đó chi phối, tác động đến, làm cho mình mất đi tự tin.
Do đó ý thức bản thân tốt nhất là đạt được trạng thái chánh niệm hiện tiền trong không gian tại đây, tức là khép quá khứ lại, rồi đừng có rượt đuổi tương lai. Quá khứ đã qua rồi và khép nó lại ở không gian nó xuất hiện, ở thời gian nó có mặt, không hâm nắm nó, không đào bời cuốc mã quá khứ lên. Còn tương lai đó là chuyện sẽ xảy ra, lo lắng về nó không giải quyết được vấn đề gì. Cần đầu tư chính yếu có nhân duyên và quả tốt ở hiện tại, vì tương lai sẽ lần lượt trở thành hiện tại, tương lai là kết quả của hiện tại. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được các năng lượng tích cực cho các mục đích cao quý, thay vì chìm vào cái chưa xảy ra. Phương diện thứ hai của kỹ năng cá nhân trong phát triển trí tuệ cảm xúc đó là tinh thần tự kỷ luật. Self-regulation. Hoặc dùng từ quản trị học thì chúng ta có thể nói là tự quản trị, self-management. Chúng ta tự quản trị cuộc sống của mình, tự kỷ luật mình, tự khép mình vào trong cái quỹ đạo nghiêm túc, có khu phép, có quy tắc, có chuẩn mực. Và tất cả mọi tư duy, quyết định, hành xử, giao tế cần phải được diễn ra trên nền tảng của sự quản trị đó. Chúng ta tránh được cái tình trạng nuối tiếc về sau, vì mình đã nghiên cứu rất là kỹ rồi, rồi chọn được một cái giải pháp sống, giải pháp giải quyết vấn đề, rồi tương tác xã hội, rồi đã trải qua hết tất cả việc cân nhắc giữa kịch bản A, kịch bản B, kịch bản C, và phương án A, phương án B, phương án C rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái kịch bản mà mình đang chọn lựa đó, dầu chưa phải là tốt nhất nhưng mà nó vẫn có ưu thế hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, nhân sự như vậy, phương pháp như vậy, và tình huống như vậy, thì kết quả phải là như vậy, muốn khác hơn cũng không được. Cho nên thay vì đó hành hạ cảm xúc, tự làm khó bản thân mình, thì chúng ta phải tập hoan hỷ và hài lòng với kết quả hiện tiền, khi mà mình đã nỗ lực hết mình rồi, và nỗ lực bằng phương pháp tốt nhất rồi, với cái cam kết và trách nhiệm cao. Chúng ta không có lỗi gì trong đó nữa hết. Nếu nó như không sự trong đời, thì chúng ta nên hiểu đó, đó là giới hạn của nhân duyên. Ở bước ngoặt này đó, thì chúng ta cần phải đạt được trình độ tự chủ, self-restraint hoặc là self-control. Những vị xuất gia tu học Phật Pháp đó, thì dầu mới mấy ngày đầu vào chùa làm chú tiểu, hoặc là đang trong giai đoạn tập sự làm người tu, được hướng dẫn học gần 50 bài thiền kệ, mỗi một bài từ 4 đến 6 câu, liên hệ đến mấy chục tình huống của cuộc sống, từ sớm khuya cho đến lúc lên giường ngủ, như là đặt chân xuống giường, đi vệ sinh cá nhân, là súc miệng, rồi mặc áo quần, từng bước cất đi, rồi lên điện Phật, rồi vào nhà bếp, rồi ăn uống, nói năng, giao tế, thấy núi, thấy sông, Tất cả mọi thứ đều có một bài thiền kệ thích hợp để chúng ta an trú tâm mình lên đề mục thiền đó. Nhờ đó nó giữ được chánh niệm và tỉnh thức trong đi, đứng, nằm và ngồi. Cho nên người nào có hạt giống tu tốt đó, thì trong vòng 3 ngày cho đến 5 ngày là thuộc gần 50 bài thiền kệ đó. Và nhờ đó nó phát triển về tu học mới cao, mới nhanh được. Còn chú sa di nào, cô sa di nào vội vã không chịu học 50 bài thiền kệ này, lo đọc những bài kinh trên trời, tức là bài kinh nó quá cao, mà bây giờ cái trình độ tu mình chưa đến thì không có tiến bộ được. 5 năm đầu đó là quy định của giới luật là gì? Đầu tư vào giới luật trên nền tảng đạt được chánh niệm và tỉnh thức, và việc theo dõi các quay ghi trong đi, đứng, nằm, ngồi và các sinh hoạt thiền môn là chúng ta phải lao thông và không để các vọng niệm trỗi dậy trong trong các động tác hoặc là trong ứng xử. Cái đó tạm gọi là sự tự chủ. Về ứng dụng đó, người tự chủ sẽ không còn thái độ dựa dẫm vào cha mẹ và người thân nữa, có tinh thần tự lực tự lập rất là cao, ý thức rất là lớn về trách nhiệm. Giáo dục kỹ năng sống, life skill education, mà các bậc cha mẹ cần phải làm đó, là giúp cho con trở nên tự chủ. Khi có cha mẹ ở nhà hay không có ở nhà, con cái vẫn thức sớm, đi ngủ sớm, tập thể dục, ăn uống đều, rồi đi học. Rồi học xong là trở về nhà, không viện lý do đi học, rồi ghé tiệm game điện tử, rồi chơi bề, hút sách, giao du với bạn xấu. Tức là cha mẹ phải huấn luyện cái kỹ năng sống tốt đó. Còn ai có thái độ là gì? Chủ vắng nhà, gà mọc gà vọc đuôi tôm á, thì biết rằng là người đó là cái người sống không chân thật, sống đóng kịch đó, sống nhập vai. Lúc mà có người thân rồi có người lớn quan sát theo dõi đồn đốc á, thì chứng tỏ mình rất là tiến bộ. Nhưng mà người đó vừa điên cái là mọi thứ đâu nó vào đấy, trở thành cái tình trạng rất là tệ hại. Thì giáo dục và kỹ năng sống là phải làm sao nhấn mạnh được yếu tố tự làm chủ này. Quản trị về bản thân á, phải được diễn ra theo chiều hướng là làm cho chính mình trở nên được tin cậy hơn, trustworthiness. Lời nói được mọi người tin cậy, nhiệm vụ gánh vác được mọi người tin cậy, quan hệ giao tế được mọi người tin cậy, công việc đi thuyết khách hay là đi giải quyết các vấn nạn được phân công hoặc là được tình nguyện đó, là mang lại thành quả tốt. Cho nên là ai giao nhiệm vụ cho những người như thế là tự động cảm thấy an tâm lắm, rất là đáng tin. Vì những người đó chưa bao giờ lừa dối ai, nói sai sự thật, hành xử thiếu trung thực, hay là thiên vị bên này rồi liên minh với bên kia. Họ rất là trung lập, đàng hoàng, chuẩn mực, đứng đắn. Thì những người có thói quen sống đó trở nên đáng được tin, đáng được tín nhiệm. Mỗi người phải tự xây cho mình văn hóa sống như một thói quen tích cực. Làm cái gì là đến nơi tới chốn, làm có trách nhiệm, làm có kết quả cao. Cho nên khi nói đến lĩnh vực đó, giao cho nhân vật đó, thì mọi người ta đó, ồ, nhân vật đó tôi biết rồi, tốt lắm, bài bản lắm, làm có kết quả cao lắm, cho nên đừng có lo. Thì vậy chúng ta hiểu rằng là mình đã xây dựng được niềm tin đúng ở người khác bằng những cam kết và trách nhiệm cao. Đó là sự tự chủ. Sự tự chủ về bản chất đó là một phần của chánh niệm về bản thân mình, self mindfulness. Như vậy khi thực tập thiền Phật dạy, chúng ta đừng có ngỡ rằng là chỉ để tĩnh tâm ngay thời điểm đó, đang lúc cái sự thực tập diễn ra, mà là để quản trị cảm xúc, nó tăng cường cái tính kỷ luật. Ngoài ra, người có kỷ luật cao đó sẽ là người rất là có lương tâm. Conscientiousness, lương tâm là cán cân để đánh giá hành vi trong tương quan giữa hành vi với luật pháp, giữa hành vi với quan hệ xã hội và dân sự. Cái ranh giới giữa một kẻ phạm pháp và một người thoát ra khỏi cái sự phạm pháp đó rất mong manh và chỉ được cân đo bằng lương tri thôi. Có những cái sự gian dối phát xuất từ lỗ hổng của luật pháp. Trên thực tế thì không có luật pháp nào trên toàn cầu này, dù ở những quốc gia tiến bộ nhất, hoàn chỉnh hết. Nó có những cái lỗ hổng mà những người lách luật á, gọi là chuyên môn nghiên cứu vào các lỗ hổng đó để họ thoát khỏi tội. Họ làm giàu một cách là phi nhân quả, phi pháp, nhưng không có lý do để bắt họ được. Rồi người có lương tâm á, là giàu không ai biết đến, luật pháp không sờ gái được bởi những sự giới hạn do luật chưa hoàn thiện, thì người ấy cũng không bao giờ có bất cứ một ứng xử nào tiêu cực, xấu, hại người, hại mình. Tức là thước đo của lương tâm là hạnh phúc của tha nhân và các giá trị tích cực mà người đó trong quá trình tương tác hành xử đó có thể mang lại hay là đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Ai có lương tâm trong sáng, cao quý, thì dầu có bị cạm bẫy, cám dỗ hay là áp lực, họ vẫn giữ được cái phẩm chất cao quý của họ, không bị hư đốn. Còn người không có lương tâm đó thì dễ bị sa ngã. Có thể họ tốt trong giai đoạn A, nhưng trong giai đoạn B với cái tình huống C, áp lực D, rồi các cái hấp dẫn E, đã làm cho họ bị biến chất, nó không giữ được cái phong cách như là ban đầu nữa. Lương tâm hỗ trợ cho phát triển đạo đức trên nền tảng tôn trọng luật pháp và hiểu thấu được nhân quả, có tinh thần tự trách nhiệm cao về những gì đã làm, đương làm và sẽ làm. Một trong những phẩm chất của người tự quản trị tốt về mình đó là có tinh thần và là tính cách thích ứng cao. Adaptability. Quý vị thử hình dung các con kỳ nhông kỳ đà đó, khi đang bò hoặc là nằm ở trên bãi cát ở bờ biển đó, thì màu của chúng nó có thiên hướng nặng về màu trắng sáng để nó hòa lẫn với cát và các con vật đối thủ nguy hại hơn, khó cơ hội phát hiện ra. Khi đang bò hoặc là nằm ở trên một thân cây mà có màu là xám nâu, thì các con này đó sẽ ngã theo thành màu xám nâu. Khi nó tồn tại ở chỗ nào mà màu nó xanh dờn như là lá cây, thì cái màu xanh lá cây sẽ nổi trội trên toàn thân của con kỳ đà, con cắt ké. Và bằng thói quen chủng loại đó, các con kỳ đà cắt ké đó trốn thoát khỏi các con vật nguy hiểm ha, về phương diện tính mạng, do là thích ứng mang tính bản năng và một phần sử dụng ý thức. Còn con người đó được hiểu là con người xã hội, con người ý thức, con người có hiểu biết. Cho nên đó, khi mà chúng ta quản kia được cảm xúc đúng đó, thì chúng ta không rơi vào tình trạng ngang ngay sổ thẳng chấp, như là chấp vào cái đúng, chúng ta thích ứng được. Và trong một số tình huống đó, trở nên linh hoạt, flexible, không cứng nhắc. Về nhân tướng học á, những người nào có đường đường tâm đạo đấy, ở bàn tay trái và bàn tay phải nó thẳng bon, thì những người đó rất nghiêm túc, rất bài bản, rất luật lệ, tinh thần kỷ luật cao. Nhưng mà đối với cái đúng á, thì họ giữ lập trường rất là hay, nhưng mà đối với cái bảo thủ á, thì họ cũng là người rất cố chấp, rất khó thay đổi. Họ chấp vào cái gì rồi là không thay đổi được, và phải mất rất nhiều thời giờ để giải thích, rồi dẫn dụ, thì người đó mới bắt đầu hiểu ra. Có hiểu đi nữa rồi họ cũng bảo thủ quan điểm của họ thôi. Xã hội phương Tây tạo ra những con người mà theo nền giáo dục của họ đó là ngang ngay sổ thẳng, họ không thích đút lót hối lộ, không có tình trạng quà under table, họ thích mọi thứ nó được minh bạch. Và những người như vậy rất là chuẩn, nhưng mà khi làm việc ở những quốc gia châu Á họ mệt mỏi, họ khổ tâm dữ lắm, bởi vì những quốc gia này nó có flexibility, rất là linh hoạt, có thể thay đổi tình huống này 5%, 10%, rồi tình huống kia đó là du di là 3%, rồi 7%. Đối với những người mà ngay số thẳng họ, họ cảm thấy đó là nó căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm. Người Nhật, người Hàn Quốc, người Hồng Kông, người Đài Loan, ở châu Á đó được xem là những người rất là kỷ luật. Và khi mình thay đổi theo hướng linh hoạt là họ phiền não liền, họ khó chịu liền. Mấy lần thầy đi hành hương phối hợp với thuyết giảng ở tại các nước và đảo nêu trên đó, thì khi thấy phát hiện ra cái chương trình của nhà tổ chức kém quá thì mình đề nghị thay đổi. Chỗ nào mà đi thêm á, thì mình bù tiền vào theo cái giá được công ty đó chấp nhận, thì phần lớn họ không hợp tác. Mỗi một cái thay đổi nhỏ là rất cần thiết đó, nhằm giúp cho khách đó cảm thấy vui hơn, họ bỏ thêm một cái khoản tiền lớn hơn chút xíu để có được cái dịch vụ tốt hơn. Thì những người ở những quốc gia mà chấp vào cái đúng đó cảm thấy rất căng thẳng, rất mệt mỏi, họ quan trọng quá vấn đề đó lên, thì chuyện nhỏ nó trở thành rất là to. Thì làm việc với những người như vậy đôi lúc cũng mệt mỏi lắm, vì không không có tính linh hoạt, không có tính thích ứng. Về cấu trúc cơ thể đó, thì có một số người thiếu thích ứng về không gian, cho nên khi đến một nơi mới là mất ngủ. Rồi ở những quốc gia nào mà mình đi cách nhau là nửa vòng trái đất á, thì không quen với cái múi thời gian, phải mất đến 5 ngày, 7 ngày, có người 10 ngày mới làm quen. Rồi khi mà trở về lại quốc gia mình phải mất thêm chừng đó hoặc gần bằng chừng đó số ngày còn lại thì mới có thể làm quen được. Đó là thiếu thích ứng. Như vậy là cái người nào chấp vào cái sai tức là quan cố, chấp vào cái đúng tức là bảo thủ, đều trở thành những người khó thích ứng. Thích ứng chậm lắm. Người kén ăn, người khó chịu, người cao có, người căng thẳng, người chấp trước đều là những người thiếu thích ứng. Thế vậy là phát triển trí tuệ cảm xúc là giúp cho chúng ta đạt được sự thích ứng theo hướng tích cực, chứ không phải là một cái viện dẫn để là bảo vệ hay là biện hộ cho cái yếu kém thay đổi của mình. Ở đây nó không phải là thay đổi sành sạch, là tìm lý do để thay đổi. Và ở đây là gì? Có những hoàn cảnh, cái kế hoạch mình đặt ra vậy, nhưng mà thay đổi đó nó dẫn đến kết quả tốt hơn, thì chúng ta phải linh hoạt chọn lựa lấy, không có tiếc nuối, mà cũng không cần phải bị dướng chấp vào đạo. Cũng trên những tinh thần vừa nêu đó, thì người quản trị bản thân sẽ có được tâm cách tăng, innovation, cải cách, thay đổi tích cực, thay đổi xã hội, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi hạnh phúc theo hướng tích cực khác. Và nếu không làm việc đó đó thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là đi trên lối mòn cũ xưa. Xưa bài, nay làm. Và chúng ta bảo thủ vào đó, chúng ta có thể đưa ra rất nhiều viện dẫn. Nếu truyền thống này không cao quý thì tại sao nó đã tồn tại 1.000 năm, 2.000 năm mà số lượng người đi theo nó đông? Thực tế chân lý không lệ thuộc vào thời gian và con số. Có nhiều cái mê tín thu hút được số đông nhiều hơn, vì nó làm cho ta sợ hãi, mà khi sợ hãi rồi thì bị dẫn dắt, bị lợi dụng. Vì người ta đó là sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền để nuôi các hoạt động mê tín, để mang lại sự chấn an tâm lý, thay vì tìm giải pháp trên nền tảng có nhân quả và hiểu đúng. Nên chân lý mà dựa vào con số là chân lý tương đối. Chân lý phải độc thập khỏi các con số. Cách căn là một quá trình. Chứ nhất á, người khởi xướng nó phải thấy rõ được các giới hạn đã có, dù nó gắn kết bao nhiêu năm trong quá khứ, phải thấy rõ được cái giới hạn của nó là cái gì, đồng thời phải thấy mặt mạnh nó là cái gì. Như vậy là trong quá trình cách thân đó, chúng ta phải giữ lại các mặt mạnh, mặt tốt, mặt tích cực, mặt giá trị, và chỉ thay thế hoặc là bỏ qua những cái mà nếu tiếp tục giữ gìn nó đó thì không có lợi ích gì hết á. Thì cách thân cái đó, thì bằng cách này tại rất nhiều nơi, trong rất nhiều bài pháp thoại, tôi nói rất rõ khi chủ trương đạo Phật ngày nay vào năm 2000 á, tôi không hề có dụng ý thay đổi giáo lý Phật, thay đổi chân lý Phật, vì không ai có thể có trí tuệ ngang bằng Đức Phật để làm công việc đó. Chúng ta phải cách tăng cách thức làm đạo, làm thế nào để cho mọi nhóm xã hội, bao gồm nhóm chính trị, nhóm doanh nhân, nhóm trí thức, nhóm trẻ, nhóm bình dân, rồi các nhóm lứa tuổi, mầm non và thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, đều có thể tiếp nhận được các cái giá trị tích cực thông qua các sinh hoạt Phật pháp phù hợp với nhóm lứa tuổi. Cái đó nó vừa là sự thích ứng mà vừa là sự cách tăng. Chùa Giác Ngộ chúng ta trong mấy năm qua, chiều thứ bảy 14:30 đó dành cho mầm non và thiếu nhi, sáng chủ nhật 6:30 đến 11:30 dành cho người lớn tuổi, chiều chủ nhật 13:00 đến 17:00 dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên. Các cái chương trình tu học đó, nội dung đó cũng thích hợp với từng nhóm lứa tuổi. Và chùa Giác Ngộ chúng ta đi đầu trong việc thay đổi các nghi thức tụng niệm từ năm 1992. Thay vì chỉ trước đây nó chỉ dừng lại như mười mấy ngàn ngôi chùa trên toàn quốc vào các kinh Dược Sư, Phổ Môn, Hồng Danh Sám Pháp, các sám pháp cho đối tượng là người già, người bệnh, người có tội, rồi kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan dành cho người chết theo nghi thức phổ thông được sử dụng trong các chùa. Thì bây giờ á, trong suốt mấy thập niên qua, chùa Giác Ngộ chúng ta có quyển kinh tụng hàng ngày 49 bài kinh từ thấp đến cao, từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Rồi năm 2011 chúng ta có quyển kinh Phật cho người bắt đầu, đi từ thấp nền tảng đến những cái bao quát về cuộc sống nhân sinh, rồi bao gồm luôn những phương pháp vượt qua khổ đau. Rồi 2013 chúng ta có quyển Kinh Phật cho người tại gia, 1000 trang, 6-7 kinh chia làm các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp khổ đau, vượt qua khổ đau, rồi các kinh về tịnh độ. Năm 2017 thì chúng ta tách ra có những cái quyển như Kinh Phật về đạo đức và xã hội, và Kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Bên cạnh đó chúng ta vẫn có quyển nghi thức truyền thống, đó là nghi thức tụng niệm, gồm 13 nghi thức căn bản được sử dụng trong các chùa để cho tư gia, bao gồm các nghi thức mới như là nghi thức làm Phật tử, tức là quy tâm bảo, nghi thức lễ cưới tại chùa, nghi thức lễ xuất gia và một số nghi thức mới khác. Đó là sự cách tăng theo hướng tích cực. Người tu học Phật đó, tiếp cận các nghi thức này, hiểu rõ Đức Phật dạy cái gì cho mình, với tư cách là người tại gia, Đức Phật dạy cái gì cho những người tu để siêu thoát và trở thành thánh. Hai loại thực phẩm tâm linh này khác nhau, dẫn đến hai kết quả tu tập khác nhau. Mà trong nhiều thế kỷ đó, thì các tu sĩ thường đó là giải thích là giống nhau, người tu và người tại gia tu cùng một nghi thức đó. Cho nên đó, phù hợp với người tu xuất gia thì nó quá cao với người tại gia, phù hợp với người tại gia thì nó lại quá thấp với người xuất gia. Cũng trên tinh thần cách tân này đó, thì thầy đang biên soạn quyển Kinh Phật cho người xuất gia, tuyển tập những bài kinh mà Đức Phật dạy về đạo đức xuất gia, thiền định cho người xuất gia, trí tuệ người xuất gia, rồi lối sống hòa hợp của người xuất gia, cũng như kinh nghiệm đối thoại liên triết học, đối thoại liên tôn giáo giữa các bậc xuất gia với lãnh tụ của các tôn giáo khác và triết phái khác. Rồi phương pháp tu giác ngộ giải thoát, vâng vâng. Như vậy cách tăng chỉ trở nên có giá trị khi mà nó mang lại lợi ích cho sâu đông, lợi ích hơn những hệ thống và con đường có trước đó. Cái đó là giá trị thước đo của cách tăng, chứ không phải cái gì mới cũng đều là hay. Mới theo chiều hướng tích cực thì mới là hay. Phương diện cuối cùng của phát triển kỹ năng cá nhân để có được trí tuệ cảm xúc cao đó là động cơ tốt và động cơ đúng. Right motivation hoặc là wholesome motivation. Động cơ đó là điểm xuất phát mà theo đó, đó tất cả các hành xử của chúng ta được diễn ra, tạo ra một sức thôi thúc để làm chúng ta tiến về phía trước, nỗ lực để đạt được các mục tiêu mà mình đang hướng về, bao gồm mục tiêu ngắn, mục tiêu vừa, mục tiêu dài, mục tiêu lập nghiệp, mục tiêu lý tưởng. Thầy thường yêu cầu người Phật tử tại gia phân định được sự khác nhau giữa mục đích và lý tưởng. Mục đích phần lớn gắn kết với các lợi ích vật chất và cuộc sống này. Chẳng hạn như làm thế nào để giải quyết được cơm, áo, gạo, tiền, có đồng lương ổn định, nuôi sống được vợ chồng con cái, để xây dựng tổ ấm. Được như thế là mang lại sự hài lòng, vì đó là mục đích đã đạt được đối với người tại gia. Nếu chỉ dừng lại từ đó không thì con người trở nên rất ích kỷ, không quan tâm đến người khác, mình chỉ hướng về phía mình thôi. Cho nên phải mở ra con đường lý tưởng,
quan tâm đến thai nhân,
bắt đầu bằng hồi hướng công đức, tức là mong mỏi những điều lành, giá trị tốt, thành quả hay mà mình đạt được, người khác cũng đạt được. Thì từ cái sự quan tâm đó đó, chúng ta bắt đầu có những cái chính sách hành động thực tiễn để cho những người được chúng ta quan tâm đạt được các thành quả, trong đó bao gồm hạnh phúc như mình. Tức là gồm có hai bước: bước đầu là quan tâm, bước thứ hai là thực hiện, trên nền tảng dẫn dắt, hỗ trợ, giúp đỡ để mọi người cùng đạt giống như nhau.
Phát tâm cứu người giúp đời là động cơ tốt, động cơ Bồ Tát. Phát tâm làm từ thiện, làm Phật sự là động cơ cao quý. Phát tâm chia sẻ các cái trách nhiệm và gánh vác các mục đích cao quý là động cơ lành mạnh. Phát tâm giúp cho một người vượt qua được nỗi khổ niềm đau là động cơ của những bậc thánh, mà mỗi người chúng ta cũng có thể đạt được mấy mươi phần trăm.
Như vậy khi nỗ lực đạt được trí tuệ cảm xúc cao đó, thì chúng ta phải huấn luyện và làm chủ được nguồn động cơ.
Kinh Pháp Cú kệ 183, Đức Phật nói rất rõ: từ bỏ các điều xấu ác phạm pháp, nỗ lực làm các thiện sự Phật sự và điều lành, giữ tâm ý và động cơ thanh tịnh. Đức Phật rất quan tâm đến động cơ, bởi vì tâm á thực sự là đạo diễn của hành vi và lối sống. Lời nói đó chỉ là con lạc đặt, hành vi chứ còn là lạc đặt của tâm thôi. Như vậy làm chủ được động cơ thì chúng ta mới làm chủ được sự rủi ro, làm chủ được cuộc sống này, bao gồm làm chủ vận mệnh.
Người có trí tuệ cảm xúc cao đó phải có quyết tâm làm thế nào để đạt được thành tựu, achievement motive, tức là các nỗ lực cao quý về lập nghiệp và đạo nghiệp phải đạt được kết quả khi mình còn khỏe. Thế thì cái kế hoạch mình đặt ra là cái công việc đó phải hoàn tất trong vòng 3 tháng, nhưng mà cái người có động cơ tốt đó thì có thể hoàn tất nó trong 2 tháng rưỡi hoặc 2 tháng. Chẳng hạn như lực lượng hoàng gia Thái Lan, siêu lực lượng đặc nhiệm Thái Lan, phối hợp với các lực lượng tình nguyện mà phần lớn là các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Trung Quốc, Lào, vân vân, giải cứu 13 cậu bé, trong đó có 12 cậu nam sinh tuổi 11 đến 16 và huấn luyện viên 25 tuổi ra khỏi hang động thảm lũn ở tỉnh Chiang Rai. Khi nhóm này đó thực hiện một nghi thức tôn giáo trên tinh thần khám phá hang động vào ngày 23 tháng 6 2018, bỏ qua sự cảnh báo về nguy hiểm, rồi xui một cái đó là mưa lớn đã làm ngập hết toàn bộ hang động, làm cho đội bóng heo rừng quang đã phải gọi là thúc thủ vào bên trong. Cách đó là miệng cửa hang đi vào là khoảng gần 5 cây số. Đúng 10 ngày sau, các chuyên gia thợ lặn bằng đủ các biện pháp mới có thể tiếp cận được và tình cờ phát hiện ra. Nếu mà không phát hiện ra đó thì đội bóng này có thể bị chết rồi. Họ tồn tại 10 ngày trong bóng đêm, dưới nước ẩm, không ánh sáng, không thức ăn. Truyền thông thế gian gọi đó là một sự mầu nhiệm, là bởi vì các thợ lặn mang theo dây mà để làm dấu, và cái sợi dây mang từ bên ngoài vô đến đó nó hết rồi,
thì thợ lặn không còn cách nào khác, phải ngóc đầu lên để định vị. Thì khi ngóc đầu lên ở trên cái trán của thợ lặn là phải có một cái đèn pin. Thì thợ lặn mới hốt thấy các cậu bé, mà các cậu bé rất điềm tĩnh thản nhiên. 13 người là tồn tại trong tư thế ngồi lõm chõm ở trên cái hang động cao. Từ thời điểm được phát hiện cho đến lúc được giải cứu vào ngày 9, 10, 11 tháng 7, 2018 là phải mất thêm là 5 đến 7 ngày. Và vào lúc 6 giờ 45 của ngày 11 tháng 7, 2018 thì cả thế giới nhẹ nhõm thở phào khi 5 cậu bé cuối cùng đã được giải cứu thành công ra khỏi miệng hang và đưa về bệnh viện gần đó. Vì ngày hôm nay đó là lần đầu tiên truyền thông Thái Lan cho chiếu cái cảnh sức khỏe của các cháu đã dần hồi phục, mặc dù một số cháu thì giảm cân do không ăn, rồi bị nhiễm phổi nặng do nhiễm nguồn nước, rồi hạ thân nhiệt do ở trong hang quá lâu. Thì cái động cơ thành tựu trong trường hợp này đó của các thợ lặn là rất cao, đó là mang lại sự bình an cho các nạn nhân. Cái động cơ đó là lớn lắm, cho nên chính quyền Thái Lan phối hợp với chính quyền Mỹ, chính quyền Úc, chính quyền Đức để tìm ra giải pháp cao nhất, bao gồm là khoan 100 vị trí để định vị coi cái nơi mà các cậu bé vừa được phát hiện này là ở chỗ nào. Nhưng mà vì cái cấu trúc của hang đó nó phức tạp quá, cho nên 100 cái lỗ khoan đó vẫn không tìm ra, mặc dù khoan sâu xuống là 700-800 mét à. 700-800 mét mà vẫn không tìm ra được. Mà đang khi ở trong hang các cậu bé vẫn nghe tiếng gà gáy, thỉnh thoảng tiếng người nói, tức là nó có những cái lỗ nào đó mà nó thâu được cái hoạt động âm thanh của các con vật và con người, nhưng mà vẫn không tìm ra được. Rồi ngay cả tỷ phú của Mỹ có công nghệ cao chế tạo tàu ngầm nhỏ hoặc là cái ống hơi đường kính 1 mét có thể thay đổi cái cấu trúc theo địa hình, và tỷ phú đó sau khi ứng dụng thành công ở Mỹ là lập tức 17 tiếng sau có mặt ở tại Thái Lan vào ngày thứ hai của chiến dịch giải cứu, cũng với động cơ là làm thế nào đó để cứu sống trọn vẹn 13 người. Nhưng mà rất tiếc đó là giải pháp của tỷ phú này không được sử dụng. Các thợ lặn cứ 2 người nhiều 1 người, bởi vì có những cái vị trí cái độ cao nó chỉ có 3 tấc 8 thôi, phải tháo cái bình oxy rồi phải là chèn thật là khéo léo để ra khỏi cái vị trí thấp đó. Động cơ thành tựu đã làm cho thế giới này đó gắn kết lòng từ bi, gắn kết sự quan tâm, gắn kết tình người. Cho nên trong sự mất mát một thợ lặn 35 tuổi của Hải quân Thái Lan đó, thì cái niềm vui mà cả thế giới này cùng chúc mừng đó, đó là 13 người được giải cứu an toàn. Rồi một hy sinh để cứu được 13 người. Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng. Thủ tướng May Theresa của Anh chúc mừng. Trợ lý phát ngôn viên của Thủ tướng Đức chúc mừng. Rồi Ngoại trưởng Ngoại giao của Mỹ chúc mừng, và nhiều nhân vật khác, bao gồm các tỷ phú như là Mark Zuckerberg. Đó là cái sự kiện toàn cầu. Chưa có một cái tình huống giải cứu nào phức tạp như thế, thách đố như thế. Nhưng mà cái mục tiêu thành tựu đó của những người tham gia và chính quyền Thái Lan điều phối cho trường hợp này, họ phải lên cái kịch bản rất là kỹ. Nhóm truyền thông đó không được tiếp cận miệng hang, phải ở cách cái miệng hang đó là 2 cây số để không làm rối loạn. Và thủ tướng Thái Lan rất nhiều lần muốn đến để thăm viếng động cơ, nhưng mà ông biết rằng là ông có mặt sẽ làm cho phóng viên báo chí quốc tế quay quanh, thì làm trở ngại cho công việc giải cứu, vì 1.000 người đã tham gia chiến dịch giải cứu này.
Đó là sự mầu nhiệm của tâm từ bi. Cam kết đạt được mục tiêu đó là điều mà tất cả những người có trí tuệ cảm xúc cao đã hướng đến. Đầu tư kinh doanh, hay là thiết lập quan hệ xã hội, hay là bất cứ một cái hoạt động tình người nào mà không đạt được sự cam kết trên tinh thần sáng kiến đó, thì hầu như cái đó không có đến lớn. Chúng ta phải cam kết với trách nhiệm cao. Những người lãnh đạo có tầm nhìn đó, thì phải tìm kiếm những người cam kết, không bỏ cuộc nửa chừng, làm bền vững, làm có kết quả, để giao công việc cho những người đó. Phải giao với cái tinh thần đó là gọi là mong mỏi người đó trải thảm đỏ để mời gọi. Còn những nhà lãnh đạo kém nhận thức đó, thì mỗi lần giao cho ai gì đó có cảm giác là gì? Tôi đã ban phước cho người đó. Trên tinh thần đó là xin và cho. Thì những người như vậy đó là khó có thể là dẫn đến một cái kết quả cho một cái nỗ lực nào đó ở cái phạm vi lớn và cao. Chúng ta phải có cái nhìn xa, hiểu rộng, thấy nhân tài, người có năng lực phù hợp với tình huống nào, thì khích lệ họ cam kết với cái khuynh hướng đó, rồi yêu cầu họ có những cái sáng kiến, những cái kịch bản, những giải pháp để phát triển cái công việc mà họ cam kết thực hiện. Và mỗi người chúng ta cũng cần phải nỗ lực với mình theo hai hướng đó. Nếu tôi phát tâm gánh vác công việc này, tôi được giao nhiệm vụ này, thì ngoài sự cam kết và trách nhiệm, tôi phải có sáng kiến gì? Initiative để đạt được thành quả đó hoặc là cao hơn. Mỗi người phải tự ngồi nghĩ ra kế hoạch. Để làm được như thế thì tự động nó tăng trưởng uy tín. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có tinh thần lạc quan, optimism. Người thiếu lạc quan á, chưa làm là than rồi. Trời ơi, cái này phức tạp quá, mệt quá, tôi làm tôi căng thẳng quá, tôi không có người đồng hành, không người cảm thông, không người nâng đỡ, tôi phải tự bê, tự nỗ lực làm. Cái than đó nghe cũng mắc mệt luôn. Tức là làm việc với người không có tinh thần lạc quan là biết bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực đó bắt đầu nó dồn nén, nó làm cho mệt cái người thực hiện và mệt cái người gọi là giao việc cho. Do đó ai bi quan là người đó là chấp vào cảm xúc, chưa có trí tuệ cảm xúc, nên phải nỗ lực để nâng cái tầm trí tuệ cảm xúc lên cao, để trở nên người lạc quan, hớn hở, phấn khởi, năng động, tích cực, nhập thế, làm việc, làm liên tục, hết cái này qua cái khác mà không cảm thấy mệt. Đó là giá trị của lạc quan. Còn người than vãn nhiều đó là chưa làm là đã thấy mệt rồi. Làm cũng cái công việc đó kèm với cái tâm than vãn đó, thì nó giống như là nó có cục đá nó đè lên trên vai của mình. Từng bước khập khiễng mệt mỏi, đừ đẳng giống như ngã quỵ. Nó do cảm xúc mà ra. Cảm xúc chi phối thái độ. Thái độ đã làm cho tầm nhìn của mình đó, nó trở nên thiển cận hơn, rồi cầu an hơn, hướng về cái lợi ích nhóm, lợi ích bản thân hơn là lợi ích cộng đồng. Trong trường hợp của 13 cậu bé đội bóng lợn hoang và huấn luyện viên 25 tuổi đó, thì sự lạc quan tồn tại của họ là nhờ gì? Thực tập thiền. Huấn luyện viên 25 tuổi này tên là Ekapon Chanthawon, có 10 năm làm sa di, trong đó có 2 năm làm tỳ khưu, tức là xuất gia vào năm 12 tuổi, cho đến năm 22 tuổi thì hoàn tục vì lý do nhà nghèo quá, bà mẹ không đủ sức để tự sinh tồn ở tuổi già vì bệnh tật, cho nên thầy tu Ekapa này quyết định vì chữ hiếu hoàn tục để mà lo cho mẹ, rồi bắt đầu nỗ lực học bóng đá, rồi trở thành huấn luyện viên bóng đá trong vòng 3 năm. Đó là một nỗ lực rất là đặc biệt. Huấn luyện viên đó suốt 10 năm ở chùa đã thực tập thiền mỗi ngày, cho nên trong 10 ngày mà không ai phát hiện ra, không có thực phẩm ăn, chìm sâu trong bóng tối với cái niềm hy vọng sống rất mong manh, hướng dẫn cho học trò của mình 12 cậu bé tuổi 11 đến 16 bình thản làm chủ cảm xúc, điềm đạm, không lo lắng, không sợ hãi, không khủng hoảng tinh thần. Nên khi mà hai thợ lặn nước ngoài phát hiện được 13 cậu, họ thản nhiên chứ không có phải bồn chồn khóc lóc la hét như những người khác. Sau 10 ngày bị thất lạc, cái cơ hội đó là sống còn nó xuống dần thấp dần, thấp dần đến độ đó, nếu mà người mà không có tu nha, là có thể tự tử chết, cắn răng chết và chìm xuống dưới nước chết luôn cho rồi. Còn lần này đó là tồn tại trong tư thế ngồi, ngồi gọi là trên những cái mỏm đá gồ ghề á. Khi tôi coi clip của các phương tiện truyền thông Thái Lan về cái cảnh mà gặp nhau đó, thợ lặn hỏi các bạn có bao nhiêu người, thì các cháu trả lời 13. Các thợ lặn tuyệt vời quá, các bạn đã ở đây từ ngày thứ hai thì một tuần, và các bạn đã ở 10 ngày rồi, thật là tuyệt vời, các bạn rất anh hùng, các bạn rất là xứng đáng. Chúng tôi là những người đến đầu tiên, còn có nhiều người khác đang đến, các bạn yên tâm. Nhưng mà các cháu đó vẫn không la, không khóc, không khủng hoảng, cũng không thấy cái sự mừng vui, rất thản nhiên là nhờ thực tập thiền. Truyền thông Thái Lan trong thời gian mà bắt đầu phát hiện ra 13 người, đặt ra giả thuyết rằng là người ta sợ huấn luyện viên sẽ tự tử vì áp lực của các mạng xã hội. Tại sao dẫn 12 học trò tuổi thơ vào trong hang động có cảnh báo nguy hiểm, sợ rằng là cậu ấy sẽ tự tử. Thực ra là cậu ấy không tự tử đâu, vì người có thực tập thiền 10 năm, điềm tĩnh về cảm xúc. Những cái nào lỗi đó mình thừa nhận mình lỗi, mà thực ra không phải lần đầu tiên thầy trò của đội bóng heo rừng hoang này đi vào đó, đã vào nhiều lần rồi, mấy lần kia không bị mưa dồn dã, cho nên là ra vô an toàn, ra an toàn, đường đi nước bước ở trong hang là họ nắm hết rồi. Nhưng mà vì mưa dồn dập nhiều tiếng đồng hồ, với cái lượng trúc đỏ nó quá mạnh đấy, quá nhiều, cho nên đó là nó bích hết tất cả cái miệng hang vào, không thể đi ra được. Và trong 13 người không có người nào biết bơi. Vậy mà chỉ trong vòng 1-2 ngày dưới sự huấn luyện của thợ lặn nước ngoài và Thái Lan, 12 cháu học sinh và huấn luyện viên là 13 người đã học lặn. Đó là một cái kỳ tích. Tất cả những điều đó đều phát xuất từ tinh thần lạc quan. Và cái lạc quan là do chúng ta làm chủ cảm xúc đó. Thực tập thiền giúp cho chúng ta có kỹ năng lạc quan tốt nhất, điềm tĩnh trong mọi tình huống, không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, không than vãn, không trách móc, không càm ràm. Còn những người mà tiêu cực á, đụng một cái chút gì nó khác với ý tưởng của mình, khác với cái mong muốn của mình là bắt đầu mệt mỏi, là căng thẳng, là tốn hao năng lượng vô ích. Kính thưa các quý Phật tử, thầy vừa trình bày ba phương diện tự chánh niệm (self awareness), tự quản trị (self management) và động cơ tốt (wholesome motivation) của những người phát triển trí tuệ cảm xúc cao. Development of high emotional intelligence quotient, tức là ngôn ngữ tâm lý học hiện đại đây nó khác với đạo Phật, nhưng nội hàm của nó đều là những ứng dụng rất tích cực từ đạo Phật, từ chân lý Phật, từ thiền Phật giáo, từ kỹ năng sống của đạo Phật. Và cũng qua cái câu chuyện về 13 cháu thiếu niên đội bóng heo rừng hoang đó của Thái Lan đó, thì rất mong các quý Phật tử làm cha mẹ dẫn dắt con cháu của mình đến chùa sinh hoạt vào ngày thứ bảy đối với các cháu từ 13 tuổi trở xuống, rồi dẫn tới sinh hoạt vào ngày chủ nhật buổi chiều đối với các cháu 14 tuổi trở lên. Hiện nay thì chùa chúng ta đã thành tựu được ở chỗ ngày thứ bảy đó có được khoảng 400 cháu. Thì trong vòng vài tháng nữa đó thì thầy sẽ cho xuất bản 11 tập về giáo dục đạo đức dành cho các cháu theo tinh thần Phật dạy, gắn kết với cái chương trình đạo đức học ở trong nhà trường, được gọi là giáo dục công dân. Thì khi các cháu mỗi tuần á, tới đây được thực tập thiền để làm chủ cảm xúc và lạc quan yêu đời đó, còn được đọc kinh để mở trí tuệ, rồi học các cái kỹ năng sống, life skill, rồi giá trị sống, life value, thì chắc chắn rằng là con cháu quý vị sẽ có một tương lai rất là tươi sáng với một cái chất lượng hạnh phúc bền vững. Chương trình học là hoàn toàn miễn phí, hay vì quý Phật tử phải dẫn con em mình đến những cái chương trình học đắt tiền, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, thậm chí là 15 triệu trong vòng á một vài tiếng, một vài ngày, bởi những người thuyết trình có tên tuổi, họ cũng nói trường đó vấn đề thôi, họ đánh vào cái tâm lý của nhóm nhà giàu, tiền nào của đó phải bỏ ra là mấy triệu đồng để được học. Còn ở đây nhà chùa là cung